giết được con sư tử lông xanh đó. Thì cái con sư tử này á, nó được một vị A-la-hán nhiếp phục, một vị A-la-hán tăng thì nhiếp phục con sư tử này. Thì con sư tử này á, nó từ đó hay nó thấy nhát, thấy cái bóng hình của những cái vị mà quấn cả sa vô mình bát á, thì nó không khởi tâm hung dữ, mà nó khởi một cái tâm gọi là quy y, đó là nó hiền hòa vô cùng, nó làm phụ phục ở bên đường như rằng là đành lễ vậy đó. Thì khi có một anh thợ săn ở trong nước, anh này anh khám phá ra điều đó, anh biết rằng là những cái vị tu sĩ đi ngang qua lại cái khu rừng nó đều bình an vô sự hết, mà con sư tử đó nó cung kính như lắm, những nhà sư như vậy. Đó, anh này bèn cào đầu quát cả xa giả sư giả, rồi anh này mới giấu cái nỏ ở trong cà sa, cái nỏ đó lắp cái mũi tên tuần rất độc cực mạnh. Rồi anh này cũng làm bộ như là ôm mình bát vậy đi một rừng, và quả nhiên con sư tử kiên thể nó nhìn thấy nó thì nó phủ phục xuống bên đường, nó nằm xuống bên đường để cung kính. Thì ông thầy tu giả này đến trước con sư tử đó, bây giờ anh này mới bấm cái nỏ, cái mũi tên bay ra đó, ghim vào trên trán của con sư tử đó, mà mũi tên này nó tầm tốc độ cực mạnh, cho nên con sư tử này sức mạnh tới đâu cũng có thể bị cái tốc độ nó ngấm vô nhanh chóng mà chết. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của cái anh chàng thợ săn này là con kiên thể này nó mạnh quá đi, cho nên nó không có chết ngay, mà nó vùng lên ha, nó lao đến cái nó định vồ cái anh này á. Nhưng con sư tử kiên thể ngay trong cái lúc đó nó suy nghĩ à, không được, bởi vì tên này là tên ác hung, giả làm cái vị tăng, thế nhưng mình không được tấn công, dù cho nó là một vị tăng giả đi chăng nữa mình cũng không được tấn công, và mình không nên làm rách cái bộ y của chi Phật mà gã này đang quạt ở trên mình, cho nên nó không dám tác, bởi vì nó tác nó sợ rách cái y, cho nên con sư tử nó phủ phục xuống đất nằm ở trên. Nó không tấn công nữa, mặc dù nó đủ sức để tiêu diệt cái gã thợ săn này. Gã thợ săn này sau đó lột tâm ra đem về vua lãnh thưởng. Thì Đức Phật mới kể là tiền kiếp của con sư tử đó chính là Ngài, và cái gã thợ săn đó không ai khác hơn Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa giết Ngài trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp theo giết. Thế nhưng từ cái khi đó mà Ngài còn là một súc sinh cho đến khi mà Ngài làm những cái vị vua chúa tu hành mà bị Đề Bà Đạt Đa xin đầu, xin mắt, xin óc tùm lum hết đó, mà Ngài chưa bao giờ phiền hà hay sân hận Đề Bà Đạt Đa, bởi hai lý do. Lý do về cái yếu tố của nhân quả. Yếu tố nhân quả nhìn theo ba đời thì có thể như thế này, thì có thể một cái đời xa xưa Như Lai đã từng nợ mạng của Đề Bà, cho nên giờ đây Đề Bà đến đòi lại món nợ, vui vẻ mà trả nợ, thì món nợ nó coi như sòng phẳng. Quỵt nợ không có thể nào quỵt được với lại sự luân hồi nhân quả, thành ra trước sau quỵt cũng được, thành ra cứ vui vẻ trả nợ. Đó là theo yếu tố của nhân quả. Thứ hai, đó là nhân quả trong quá khứ. Thứ hai, nhân quả trong hiện tương lai. Thứ hai, nhân quả trong tương lai là do mình không sinh ra tất cả những cái ác tâm, do mình không sinh ra tất cả những cái thù hận, mình sẽ giải được oan kết, mình sẽ giải được tất cả những cái thù hận đó ở trong tương lai nhờ mình không sinh ác tâm. Bởi lẽ một kẻ nó giết mình, nó mình sinh tâm thù hận, mình sẽ giết lại nó sẽ sinh tâm thù hận giết lại mình, và cứ như thế hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Cho nên vì như thế không hận thù để mà giải oan kết, tức là giữa hai người với nhau nó không còn cái nhân quả nữa, và quả nhiên không còn nhân quả nữa giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa sau khi Đức Phật chứng ngộ. Thì Đề Bà không còn cách nào mà giết nổi Ngài nữa, cho nên âm mưu thiết mưu đủ thứ vô phương, không cách gì giết được, suối cả A Xà Thế ám sát Đức Phật không vui, không sao giết được, cho đến khi Đề Bà Đạt Đa chết mà không làm sao giết được Đức Phật nữa. Thì Đức Phật giải oán kết bằng như vậy, tức là chiếu theo tinh thần nhân quả của quá khứ. Đức Phật hoan hỷ trả, chiếu theo tinh thần mà nhân quả của tương lai thì chính cái tinh thần đó mà diệt được cái ân oán nói trên bằng cái tinh thần đó, bằng cái nhân quả đó. Anh dân Đức Phật suy nghĩ như vậy. Đức Phật bảo mình hận thù một kẻ, tại kẻ đó nó hại mình, thì do cái nhân quả là sở dĩ cái kẻ đó nó cứ hại mình á, bởi vì nó đeo mang một cái hận thù. Cho nên cái vấn đề là không phải giết kẻ đó đi, giữ hận thù, mà cái vấn đề là để cho kẻ đó được bình yên mà hãy giết cái hận thù đi, thì đó đúng với nhân quả hơn. Còn phàm phu thì không có nhìn theo tinh thần nhân quả. Phàm phu thì nhìn theo vấn đề rằng mình giết cái kẻ đó đi để thỏa mãn cái lòng giận dữ của mình, tức là giữ tâm giận dữ mà giết người đi. Còn Đức Phật thì giết tâm giận dữ đi và để cho con người được bình an. Đức Phật khi nào cũng chủ trương theo tinh thần nhân quả. Cái sự tu hành của Ngài nó thì chiếu theo cái tinh thần đó hết. Cho nên lại cũng một lần nữa mà Thiên Đế Thích tới hỏi Đức Phật, nói giết gì được Phật khen? Tại vì Phật từ xưa đến nay cấm giết, giới thứ nhất cấm sát. Thế bây giờ hỏi Đức Phật là giết gì thì được Phật khen, giết gì được an ổn, giết gì khỏi hối hận, vật gì là gốc độc? Đức Phật nói rằng là giết giận được Phật khen, giết giận được an ổn, giết giận không hối hận, giết giận là gốc muôn độc. Thiên Đế Thích nói giết gì được Phật khen? Phật nói là giết cái nóng giận đi được Phật khen. Giết cái nóng giận đi thì không bao giờ phải hối hận, giết cái nóng giận đi thì được bình an. Con người không bình an là tại vì nóng giận. Con người hay hối hận là sau cơn nóng giận. Sau cơn nóng giận là một nỗi niềm hối hận. Thành ra Đức Phật mà giết giận đi thì hết bao giờ hối hận, không bao giờ phải hối hận. Giết giận đi thì được bình an. Giận là gốc muôn độc, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói câu gọi rằng là nhất niệm sân tâm khởi, thiên tận công đức lâm. Nghĩa là một niệm nóng giận nổi lên đốt sạch cả một đường công đức, đốt cháy tiêu một đường công đức. Thì Đức Phật mới chủ trương như vậy. Như vậy thì Đức Phật nhìn hay là hành xử theo ba đường nhân quả. Thì bây giờ nếu mà mình mà cũng thâm tín nhân quả và hiểu biết nhân quả như Đức Phật, mình thì mình cũng sẽ hành được điều như là Đức Phật. Khi mình rành quá, mình biết chắc chắn nhân quả sẽ đưa đến như vậy, thì mình dạy gì mà đưa đến một cái kết quả trong tương lai đầy đau thương cho mình. Cho nên đương nhiên mình sẽ tránh đi và mình sẽ không chịu những cái quả đau thương ở tương lai. Và muốn như thế mình phải diệt tận đi tất cả những cái nhân trong quá khứ, những cái nhân quả trong quá khứ, diệt tận nó đi. Tại vì như thế thì khi người Phật tử không hiểu nhân quả, cho nên khi tu hành tranh nhau, tranh chấp với nhau, khởi lên tất cả những cái tâm như vậy, mà không hiểu rằng nếu mà mình hành theo đúng nhân quả đó, mình gieo mọi cái nhân tốt đi, mình từ tâm đối với mọi người đi, mình vô tranh, người nào tranh tôi nhường đó. Đừng có tranh thì cứ nhường đi, thì mình lại có công đức. Còn người ta lại hiểu rằng là người ta nghĩ Phật, người ta phàm phu hóa Đức Phật. Người ta nghĩ người ta như thế nào thì người ta nghĩ Phật như thế đấy. Cho nên người ta phàm phu hóa Đức Phật, người ta nghĩ vậy là Phật cũng ưa định, Phật cũng ưa được mình chứng tỏ một cái tình cảm, hay là mình làm được chuyện cho Phật. Và mình nghĩ mình làm được chuyện cho Phật, tức là mình làm những chuyện gì đấy. Mang đồ ăn thức uống cho Phật, Phật đâu có ăn đâu, mình ăn. Nhìn đi ký nhìn lại là mình ăn không à, Phật đâu ăn đâu. Và mình nghĩ những cái như chuyện như vậy, mình mang tiền tài đến cho Phật, Phật có xài cách nào đâu đó. Ví dụ cái như thế thì mình chỉ nghĩ theo những cái tinh thần như vậy thôi, mà mình không bao giờ chịu suy nghĩ rằng là trong suốt đời sống của Đức Phật, trong suốt sự nghiệp tu hành của Đức Phật, Đức Phật là cái người luôn luôn xả, luôn luôn hỷ xả, luôn luôn khởi từ bi trước mọi người. Thì nếu mà mình sống hệt như vậy thì Đức Phật nhìn mình trong một cái đám đông, chỉ nhìn người đó và thấy người đó là này Như Lai, ta rất vui vậy. Và nhìn những người cái lăng trên sàn kia thì này Như Lai, này A Nan, Như Lai không thể nào vui khi mọi người đông đảo thờ phụng ta và tôn xưng ta dưới hình thức nói trên. Cho nên mình hợp với nhau tu tập, đáng lẽ càng tu thì từ bi càng phát, thì cảnh giới càng càng gọi là an lạc. Nhưng mà trái lại, ở yên mỗi người một nhà thì không sao, mà kéo rớt đến thì nó có chuyện. Mà có chuyện nó cũng chỉ vì rằng là chưa tu. Nhưng mà không bao giờ mình chịu nghiên cứu là ủa tại sao kỳ lạ như vậy. Tại vì mình rơi vào cái tình trạng rằng là mình nỗ lực làm tất cả những cái điều mà Đức Phật nói với A Nan là Như Lai không thể nào vui khi đệ tử của ta tu hành dưới hình thức nói trên. Bằng chứng đúng như vậy. Cho nên đừng tu đi chớp. Có nhiều người do tu mà giận, tức quá rồi bỏ cả đạo. Rồi ở bên Âu Châu này có một ngôi chùa bị rơi vào cái tình trạng nói trên đó. Tức là có một thí chủ hàng dữ của chùa đó, hàng cao cấp của chùa, nó có tiền bạc đó, là cúng dường chùa đủ thứ, cúng pho tượng, bỏ tiền ra thỉnh một pho tượng to lớn đem về chùa thờ, được cũng là gọi là mấy năm sau một bữa giận dỗi ghê lắm, đem xe thùng tới khiêng Phật ra về. Chủ trì lên thấy quả hôm nay tụng kinh Phật Thăng Thiên. Mà Phật Thăng Thiên hồi nào cũng hay, hỏi ra thì mấy người khác mới nói thấy bà đó, bà đến có người bê đi đó, bê tượng Phật ra xe trở về bắt hỏi lại.